Tại vì sao rất nhiều người niệm Phật chúng ta tu được rất nhiều năm mà không thể thành tựu? Nguyên nhân này do đâu? Phạm phải lỗi lầm mà chủ đề đã nói. Họ không chuyên tâm, họ không thụ nhất, cho nên họ không thể thành tựu. Nếu như chuyên tâm thụ nhất, chân thật là dạng người tu, dạng người đi. Ở Hoa Kỳ tôi gặp được một người. Về trước giảng kinh tôi đã từng nhắc đến Chu lão tiên sinh. Ở phố Tàu, người Trung Quốc, ở ngay nơi đó mở một tiệm bánh mì. Ông không học Phật, dường như không tín ngưỡng tôn giáo nào. Con người này là một người tốt. Khi chúng tôi ở Hoa Kỳ, lúc đó ông đột nhiên bị bệnh. Khi kiểm tra thì phát hiện ung thư thời kỳ thứ ba. Bệnh viện cũng hết cách trị liệu. Nằm ở trong nhà cũng là đau khổ không chịu nổi. Người nhà lúc này cầu thần xem bói, tìm đến Tịnh Tông học hội chúng ta. Giờ lúc đó vẫn chưa gọi là Tịnh Tông học hội, gọi là Hội Phật Giáo Phố Tàu. Chúng ta người cũng không nhiều, chỉ có đại khái khoảng 40-50 người. Ở nơi đó thành lập một cái hội nhỏ như vậy, Hội Phật Giáo Phố Tàu. Chúng ta có mấy vị đồng tu nhiệt tâm đi thăm ông ấy. Thăm ông thế nào thì dáng vẻ của ông không xong rồi, liền khuyên bảo ông: đời người quá khổ, không có gì đáng để lưu luyến. Đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho ông, khuyên ông niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Con người này có thiện căn. Ông vừa nghe liền tiếp nhận, liền nói với vợ của ông, người nhà của ông: không cần bốc thuốc xem bói cho ông nữa, không cần thiết. Cả nhà thầy đều giúp ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm qua một ngày, ông nói với người nhà, ông không hề cảm thấy đau nhức. Ông nói rất tốt, ngày đêm không ngừng trợ niệm cho ông. Dường như 3-4 ngày thì ông giảng sanh. Đi được rất rõ ràng, rất tỉnh táo, giao phó cho người nhà. Khi lâm chung, ông thấy Phật đến tiếp dẫn ông đi. Chân thật chứng minh trên Kinh Di Đà đã nói, nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, nếu bốn ngày, ông từ trước không có học Phật, cũng không có nghe qua kinh, ông cũng không biết có một A Di Đà Phật thế giới cực lạc. Trước lâm chung 3-4 ngày mới nghe được, ông liền thành công. Chúng ta chính mắt xem thấy. Đây là việc an ủi rất lớn cho chúng ta, chứng minh trên Kinh Bi Đà lời Phật nói là không sai. Chúng ta ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục xem thấy Pháp Sư Oánh Kha triều nhà Tống cũng là niệm Phật, niệm được 3 ngày, 3 ngày 3 đêm thì niệm ra được A Di Đà Phật. Đó là thời xưa. không hề nghĩ đến hơn 20 năm trước chúng ta ở Hoa Tình Đốn DC chính mắt nhìn thấy Châu Tiên Sinh. Ông mở một tiệm bánh mì. Vậy thì do đây có thể biết pháp môn này chân thật là không khó, chính là chuyên nhất, chuyên tâm thụ nhất. Cho tiên sinh ông đã làm được, tuy là thời gian không dài, 3-4 ngày, chuyên tâm thụ nhất ông liền thành công. Chúng ta niệm Phật niệm được nhiều năm như vậy, tâm chúng ta không chuyên. Khi chúng ta niệm Phật, trong tâm xen tạp tạp niệm, ý của chúng ta không thành. Đối với pháp môn tịnh độ, đối với giáo huấn trong kinh giáo, không có tính tâm viên mãn. Đó là nửa tin nửa nghi. Bạn không thể nói họ không tin, bạn cũng không thể nói họ thật tin. Là ở trong loại trạng thái này, tuy niệm Phật mà họ xen tạp. Nhất là người hiện tại, ngày đêm đều không thể an ninh. Do nguyên nhân gì? Trên thân mang theo di động, cái thứ này thật phiền phức. Ngày trước ngay đến điện thoại cũng không có, lòng người thật là thanh tịnh. Di động là gì vậy? Di động là ma, ma chướng. Không phải là thứ tốt, có thuận tiện gì đâu. Nó mang lại thuận tiện để cho bạn nói năng sằng bậy. Ngoài việc này ra, nó có việc gì tốt với bạn chứ? Không có chút nào tốt. Thế nhưng người hiện tại họ không thể buông bỏ. Không buông bỏ được thì bạn bị quấy nhiễu. Khi bị quấy nhiễu rồi lại không có định lực. Cho nên công phu tu hành đều bị nó phá hoại hết. Xã hội hiện đại sức mê hoặc quá lớn. Sự mê hoặc này trong Phật Pháp gọi là ma chướng. Nó nhiễu loạn bạn, làm cho tâm thần của bạn bất an, làm cho bạn mấy phút định lực cũng không có. Việc này quá thống khổ. Đặc biệt là những người làm việc hành chánh, nếu như là người lãnh đạo cao cấp thì chân thật là mỗi ngày cả vạn lần. Tôi cũng đã từng gặp qua. Đó là những người lãnh đạo cao cấp. Tôi khuyên họ mỗi một ngày từ sớm đến tối, bởi vì họ tuyệt nhiên không tin Phật Pháp. Mỗi ngày từ sớm đến tối, chí ít phải nên ngồi tĩnh tọa 10 phút đến 15 phút. Sáng sớm một lần, buổi tối một lần. Buông lỏng thân thể, không nghĩ đến bất cứ thứ gì. Có thể giúp cho họ hồi phục tinh thần, hồi phục thể lực. Có chỗ tốt cho sức khỏe của họ. Việc này họ rất vui vẻ tiếp nhận. Các vị phải nên biết, 10 phút đến 15 phút tĩnh tọa cũng không phải là việc dễ làm. Nếu không tin thì bạn thử nghiệm đi, thì bạn liền biết. Đừng nói 10 phút, chỉ 1 phút, nhiều vọng niệm sẽ khởi lên. Phải không có vọng niệm mới được. Công phu này mới có lực. Có vọng niệm thì công phu này không có lực. Có vọng niệm thì công phu không có lực. người niệm Phật chúng ta là dùng một câu danh hiệu A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, cũng chính là nói từng câu tiếp nối nhau, bên trong nhất định không có một vọng niệm xen tạp gì thì được. Đó gọi là thật công phu. Nói thì rất dễ dàng, làm thì thật không dễ. Đại sư Ấn Quang trong Văn Sao giảng qua rất nhiều lần. Có người chân thật tu hành, thỉnh giáo với đại sư ngài. Niệm Phật niệm được 3 năm, 5 năm. Trong một cây hương vẫn có mấy vọng niệm khởi lên. Thưa hỏi với lão hòa thượng, lão hòa thượng nói với họ, công phu của bạn không tệ. Một cây hương, cây dài thì là 1.5 tiếng. Cây trung bình thì là 1 giờ. Trong chùa Trung Quốc, thời trước ngay đến đồng hồ cũng không có. Giảng đường, thiền đường, niệm Phật đường, dùng cái gì để tính thời gian? Dùng hương. Chúng ta chỉ tính cây hương trung bình 1 giờ đồng hồ. Trong 1 giờ đồng hồ khởi lên vọng niệm không vượt quá 10 lần, vậy thì công phu đó không tệ rồi. Cho nên đại sư Ấn Quang khuyến khích những người này phải tiếp tục nỗ lực, nên gọi là công bất đường quyên. Bạn cứ chăm chỉ nỗ lực tiếp tục, dần dần vọng niệm càng ngày càng ít đi. Thật có thể làm cho vọng niệm giảm ít, giảm thấp. Bí quyết không gì khác hơn buông bỏ. Thế suốt thế gian, tất cả pháp đều có thể buông bỏ. Đại đức xưa có 2 câu nói dạy bảo chúng ta. Biết ít việc, phiền não ít. Người biết nhiều thì phi nhiều. Người có thể không cần tiếp xúc thì không nên tiếp xúc. Việc nào có thể tránh được thì phải nên tận lực mà tránh nó. Giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn. Ví dụ như trong gia đình hiện tại, truyền hình không nên xem. Nó hoàn toàn là nhiễu loạn chúng ta. Trong nhà để một cái truyền hình chính là Đại Ma Dương ngay trong đó. Nếu bạn muốn tu tâm thanh tịnh thì không dễ dàng. Người thanh niên hiện tại không chỉ có truyền hình, còn có đường truyền Internet. Chúng còn có vi tính thì càng phiền phức hơn. Bạn thấy lúc trước do thời xưa không có những khoa học, những máy móc này, còn phải chọn trong núi sâu, ở trong một cái chòi tranh, cách ly với nông thôn, chí ít phải 3 dặm đường trở lên. Chính là trong 3 dặm nơi chòi tranh họ ở, không thể có nhà người. Nơi này danh từ trên Phật Kinh gọi là A Lan Nhã. Đó là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Văn, gọi là tịch tịnh xứ, chính là ở nơi đó là nơi rất an tịnh. An tịnh đến không nghe âm thanh. Dưới nông thôn, âm thanh lớn nhất là tiếng bò kêu. Âm thanh của bò kêu cũng không nghe. Giúp đỡ chính mình tu định. Hiện tại chúng ta muốn tìm hoàn cảnh như vậy thì thật là không dễ. Cho nên thành tựu của người hiện tại, không thành tựu thì không nói, thành tựu thì công phu nhất định không cao như người xưa. Bởi vì người xưa, nếu là để họ sống ngay trong hoàn cảnh hiện tại này, họ cũng sẽ không thành tựu. Cho nên hoàn cảnh hiện tại khảo nghiệm rất là nghiêm cẩn. Ở ngay trong khảo nghiệm này, bạn đều có thể như bất động, bạn có thể chuyên tâm thủ nhất. Thành tựu của bạn quyết định vượt hơn người xưa. Đạo lý chính là chỗ này.